là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Huyện Trấn Yên và Văn Yên tổ chức tuyên dương học sinh và giáo viên giỏi năm học 2018-2019. 52 hectare rừng Trạm Tấu bị thiệt hại do cháy rừng. Lục Yên phát sinh thêm lợn chết do dịch tả lợn châu Phi. Tiếp đó như ngày quốc tế thiếu nhi, trong chương trình có bài ghi nhận cần nhiều sân chơi bổ ích lành mạnh cho trẻ em vùng cao. Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 1 tháng 6 năm 2019, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, đoàn công tác Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam do Ngài Pavathaneni Harit, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến tham dự lễ khai mạc chương trình Trại lắp chân giả Riper Food tại tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh.
Chương trình Trại lắp chân giả Riper Food cho người khuyết tật được triển khai tại Việt Nam do Bộ Ngoại giao Ấn Độ và Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội khởi xướng trong khuôn khổ sáng kiến Ấn Độ với mục đích nhân đạo, đánh dấu kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Mahatma Gandhi, vị lãnh tụ anh hùng dân tộc của Ấn Độ, đồng thời tượng trưng cho quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ. Chương trình Trại lắp chân giả Riper Food đầu tiên ở Việt Nam được tổ chức tại Vĩnh Phúc và Phú Thọ vào tháng 7 năm 2018. Từ đó đến nay, chương trình đã giúp cho trên 500 người lắp chân tay giả thành công. Năm nay, Yên Bái là một trong hai địa phương của Việt Nam tham gia chương trình. Dự kiến sẽ có 250 người được lắp chân giả, giúp họ vượt qua khó khăn, tự tin, hòa nhập cuộc sống. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi lời cảm ơn đến Đại sứ quán Ấn Độ, Tổ chức Nhân đạo của Ấn Độ và Công ty trách nhiệm hữu hạn Đá Cẩm Thạch Đờ Ca Việt Nam đã quan tâm đến nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Thông qua việc triển khai các hoạt động trong khuôn khổ chương trình sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam Ấn Độ nói chung, giữa tỉnh Yên Bái và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam nói riêng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Yên Bái cam kết thực hiện chương trình đúng kế hoạch và quy trình. Đồng thời giao Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các sở ngành địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ, nhà tài trợ để chương trình hiệu quả. Ngay sau lễ khai mạc dự án lắp chân giả Riper Food, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác của Đại sứ quán Ấn Độ đã thăm và động viên các bệnh nhân được lắp chân giả trong chương trình.
Sáng 1 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên long trọng tổ chức lễ công bố xã Quy Mông đạt chuẩn nông thôn mới. Dự lễ công bố có đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Qua 9 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cùng với sự đầu tư của nhà nước, người dân xã Quy Mông và các doanh nghiệp trên địa bàn đã hiến đất và tài sản trên đất để xây dựng các công trình công cộng với tổng kinh phí trên 81 tỷ đồng. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai kịp thời. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 của xã đạt 30 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,6%. Các tuyến đường liên xã, liên thôn được bê tông, nhựa hóa, đảm bảo các loại phương tiện giao thông đi lại thuận tiện quanh năm. Văn hóa xã hội, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng được quan tâm phát triển. Trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quy Mông, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà địa phương đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục khai thác tiềm năng lợi thế, huy động tối đa mọi nguồn lực, nhất là nội lực, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và chương trình mỗi xã một sản phẩm. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 3 tập thể, 5 cá nhân của xã Quy Mông vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới. Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên trao giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 5 năm 2019, huyện Trấn Yên đã tổ chức lễ tuyên dương các học sinh, giáo viên giỏi các cấp và công bố các trường đạt giải trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2018-2019.
Thực hiện nhiệm vụ năm học, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Trấn Yên đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các nhà trường thành lập các đội tuyển tham gia các kỳ thi, hội thi cấp tỉnh, cấp huyện. Kết quả, toàn huyện có 68 học sinh và 57 giáo viên đạt giải trong hội thi, kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện. 9 trường học đạt giải trường học thân thiện, học sinh tích cực. Phát huy thành tích đạt được, thời gian tới, bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ngành giáo dục huyện Trấn Yên tiếp tục quan tâm đến giáo dục mũi nhọn, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, khích lệ, động viên kịp thời giáo viên và các em học sinh có thành tích cao trong các kỳ thi, hội thi. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện, Hội khuyến học huyện Trấn Yên đã khen thưởng cho các tập thể giáo viên và học sinh đạt giải trong các kỳ thi, hội thi các cấp năm học 2018-2019.
Ngày 30 tháng 5 năm 2019, huyện Văn Yên tổ chức gặp mặt tuyên dương học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019 và các thầy cô giáo có học sinh đạt giải.
Năm học 2018-2019, ngành giáo dục và đào tạo huyện Văn Yên tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật, thực hiện có hiệu quả đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học. Hệ thống bán trú trường lớp được mở rộng, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được quan tâm bồi dưỡng, cơ sở vật chất trang thiết bị trong các trường học được tăng cường, chất lượng giáo dục ở các cấp học, ngành học tiếp tục ổn định, chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên. Năm học 2018-2019, huyện Văn Yên có 638 em dự thi các môn văn hóa và năng khiếu cấp huyện trở lên và đã đạt 226 giải, trong đó 2 huy chương đồng và 1 giải khuyến khích cấp quốc gia môn vật lý qua mạng Internet. Ngoài ra, còn 147 giải cấp tỉnh với 8 giải nhất, 39 giải nhì, 41 giải ba và 59 giải khuyến khích. Đặc biệt, có 9 em học sinh đã đạt 2 giải ở các nội dung thi khác nhau. Để tiếp tục khuyến khích các em học sinh nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập, Phòng Giáo dục huyện, Hội Khuyến học huyện Văn Yên đã tuyên dương 190 em học sinh đạt giỏi trong các cuộc thi từ cấp huyện trở lên, các môn văn hóa và năng khiếu năm học 2018-2019.
Ngày 31 tháng 5, Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái phối hợp với Ủy ban dân huyện Văn Chấn tổ chức hội nghị tập huấn cho 90 học viên là người có uy tín trong cộng đồng ở các thôn bản trên địa bàn huyện. Về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, chế độ chính sách đối với người có uy tín, công tác vận động nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào theo đạo, vai trò của người có uy tín trong cộng đồng và các vấn đề thời sự trong nước quốc tế và thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện. Thông qua lớp tập huấn góp phần trang bị cho những người có uy tín trong cộng đồng những kiến thức cơ bản về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số và những kỹ năng cần thiết để vận động nhân dân tích cực thi đua phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương.
Từ đầu năm 2019 đến nay, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Yên Bái đã tăng cường các giải pháp huy động nguồn vốn tại địa phương đạt trên 700 tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư đạt 670 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 5.400 lượt khách hàng vay vốn với tổng dư nợ đạt trên 670 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với đầu năm. Trong thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Yên Bái sẽ bám sát diễn biến thị trường, tiếp tục đổi mới phong cách giao dịch và tăng cường các giải pháp huy động tiền gửi dân cư, phát triển dịch vụ ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi về lãi suất, dịch vụ thanh toán, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung cho vay phát triển kinh tế và cho vay phục vụ nhu cầu đời sống của nhân dân, đẩy mạnh tín dụng cho vay nông nghiệp nông thôn theo nghị định 55 của Chính phủ, phấn đấu đến hết năm 2019, tổng nguồn vốn đạt trên 750 tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư đạt 700 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt trên 690 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, do thời tiết nắng nóng kéo dài và sự bất cẩn của người dân trong việc đốt nương rẫy, nên trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu xảy ra 6 vụ cháy rừng, làm trên 50 hectare rừng các loại bị thiệt hại. Trong đó có 3 vụ đã xác định đối tượng gây cháy, còn lại 3 vụ đang điều tra xác minh đối tượng gây cháy. Đối với những vụ xác minh được đối tượng gây cháy, huyện Trạm Tấu cũng đã tiến hành xử phạt hành chính và phạt bổ sung trồng lại rừng với đối tượng Vàng Thị Gia, sinh năm 1998, ở thôn Sán Trá, xã Bản Công. Còn 2 đối tượng còn lại đang tiến hành điều tra, hoàn thiện hồ sơ để đưa ra hình thức xử phạt. Với việc nhanh chóng xác định được diện tích cháy và đối tượng gây cháy với các hình thức xử lý nghiêm minh, sẽ góp phần nâng cao ý thức của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng trên địa bàn huyện Trạm Tấu trong những năm tiếp theo.
Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên, từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, trên địa bàn hai xã Lâm Thượng và Tân Phượng tiếp tục phát sinh thêm lợn chết do dịch tả lợn châu Phi. Theo đó, tại hộ ông Bản Phúc Minh, thôn Bỏ Mi, xã Tân Phượng, có 5 con lợn bị chết và tiêu hủy với trọng lượng 140 kg, và gia đình ông Hoàng Trung Cậy ở thôn Trang Pồng, xã Lâm Thượng phải tiêu hủy toàn bộ 21 con lợn. Ngay sau khi nhận được báo cáo của chính quyền các xã về việc phát sinh lợn chết gần ổ dịch cũ, lãnh đạo huyện Lục Yên đã cùng các cơ quan chuyên môn trực tiếp xuống các hộ gia đình để nắm tình hình và chỉ đạo khẩn trương thực hiện các biện pháp tiêu hủy, khử trùng các khu vực xảy ra dịch bệnh, chủ động ngăn chặn dịch lây lan ra diện rộng. Như vậy, tính từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, huyện Lục Yên đã tiêu hủy 206 con lợn với tổng trọng lượng trên 9.500 kg do dịch tả lợn châu Phi.
Công an tỉnh vừa tổ chức tập huấn công tác đảm bảo an ninh trật tự, các hoạt động du lịch của tỉnh Yên Bái năm 2019 cho các cơ sở lưu trú, cán bộ làm công tác quản lý du lịch, quản lý kinh doanh tại 4 huyện thị phía Tây của tỉnh. 152 cơ sở lưu trú và hơn 60 cán bộ làm công tác quản lý du lịch, quản lý kinh doanh của các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải và thị xã Nghĩa Lộ được tuyên truyền về các quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của nước ngoài. Nội dung cơ bản trong công tác quản lý xuất nhập cảnh tại nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, những nội dung cơ bản về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, một số quy định của pháp luật về quản lý cư trú nhà hàng, cơ sở kinh doanh lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch, các quy định pháp luật về an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở lưu trú. Qua lớp tập huấn giúp các cơ sở lưu trú, cán bộ làm công tác quản lý du lịch, quản lý kinh doanh nắm chắc về các quy định của pháp luật, chấp hành tốt các quy định về quản lý xuất nhập cảnh, an toàn thực phẩm, an toàn phòng cháy chữa cháy.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cảnh báo nguy cơ từ xung đột Mỹ-Trung hiện nay xuất phát từ thiếu lòng tin chiến lược, đồng thời cho rằng trong bối cảnh gia tăng cạnh tranh giữa các siêu cường, thì những nước nhỏ cần tăng cường hợp tác trên mọi mặt, nâng cao vị thế thông qua việc xây dựng các thể chế đa phương. Cũng tại đối thoại Shangri-La ở Singapore, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan có cuộc trao đổi tích cực với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hòa, dù hai bên có nhiều bất đồng xung quanh vấn đề thương mại và an ninh. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đã có cuộc trao đổi kéo dài 20 phút mang tính xây dựng và tích cực với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hòa. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hai lãnh đạo đã đạt được một số đồng thuận về các vấn đề cùng quan tâm, nói rằng ông Ngụy đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề Đài Loan. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc ngày 31 tháng 5 cho biết chính phủ nước này sẽ thành lập một danh sách các thực thể nước ngoài không đáng tin cậy làm tổn hại đến các công ty trong nước. Theo Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, các thực thể không đáng tin cậy bao gồm các công ty, tổ chức và cá nhân nước ngoài không tuân thủ các quy tắc thị trường hoặc làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của các công ty Trung Quốc. Quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết danh sách này nhằm đảm bảo an ninh quốc gia cũng như hệ thống thương mại đa phương toàn cầu. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh động thái này phù hợp với luật pháp và quy định của Trung Quốc. Chi tiết về danh sách này sẽ sớm được thông báo. Ngày 31 tháng 5, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết Iran vẫn tuân thủ các giới hạn chính của thỏa thuận hạt nhân 2015 đã ký với năm cường quốc. Tuyên bố của IAEA dựa trên những quan sát được ghi trong báo cáo mới nhất. Ngày 31 tháng 5, cơ quan này vẫn duy trì việc giám sát chương trình hạt nhân của Iran theo hiệp ước đã ký với Mỹ. Các nước châu Âu, Trung Quốc và Nga hồi năm ngoái, Washington đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Báo cáo của IAEA khẳng định các kho dự trữ uranium được làm giàu thấp và nước nặng của Tehran vẫn nằm trong giới hạn quy định. Báo cáo cũng cho biết lò phản ứng nước nặng ở Arak đang được quản lý theo thỏa thuận. Trước đó, hồi đầu tháng 5, Iran tuyên bố sẽ giảm một số cam kết trong thỏa thuận hạt nhân nhằm đáp trả lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Tehran sau đó cho hay nước này sẽ tăng gấp 4 lần sản lượng uranium làm giàu cấp độ thấp. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã làm ảnh hưởng đến nền kinh tế Iran. Chính quyền Tổng thống Trump cũng đã cảnh báo các quốc gia khác không được nhập khẩu dầu thô của Tehran nếu không sẽ bị trừng phạt. Nhà nước Cộng hòa Hồi giáo đang kêu gọi các quốc gia châu Âu tiếp tục giao dịch bất chấp những đe dọa của Washington. Iran cũng tuyên bố sẽ tiếp tục phát triển hạt nhân toàn diện, trừ khi có những tiến bộ trong việc giải quyết vấn đề trừng phạt của Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ vừa cho biết thông tin việc nước này cân nhắc hoãn mua hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 của Nga là không đúng sự thật. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẽ không từ bỏ kế hoạch mua hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 của Nga. Lô hàng đầu tiên dự kiến sẽ bàn giao vào tháng 7 tới. Trước đó, có thông tin cho biết Mỹ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần đầu tiên của tháng 6 phải hủy bỏ kế hoạch mua hệ thống S-400 của Nga và chuyển sang mua hệ thống Patriot của Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị Mỹ và NATO trừng phạt nếu không làm theo yêu cầu của Mỹ. Đề cập tới việc này, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng đối mặt với sự trừng phạt của Mỹ. Ngày 31 tháng 5, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết, hợp đồng mua bán hệ thống S-400 giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có hiệu lực và đang được thực thi. Năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng mua 4 hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 của Nga, bất chấp sự phản đối Mỹ. Sáng sớm ngày 1 tháng 6 theo giờ Việt Nam, tại thành phố Virginia Beach thuộc bang Virginia của Mỹ đã xảy ra một vụ xả súng khiến 12 người chết và 6 người bị thương. Cảnh sát địa phương xác nhận nghi phạm xả súng chỉ có một người và đã bị tiêu diệt. Đối tượng này là một nhân viên làm việc lâu năm trong ngành dịch vụ công địa phương. Virginia Beach là thành phố đông dân nhất của bang Virginia với 450.000 dân. Tòa nhà nơi xảy ra vụ xả súng là nơi đặt văn phòng dịch vụ công thuộc khu phức hợp 30 tòa nhà chính quyền. Các vụ xả súng thường xuyên xảy ra tại Mỹ. Mặc dù người dân liên tục kêu gọi kiểm soát súng đạn, nhưng do lợi chính trị, mâu thuẫn giữa các phe nhóm, nên dự luật kiểm soát súng vẫn chưa được Quốc hội Mỹ thông qua. Công nghệ nhận diện khuôn mặt ứng dụng trí tuệ nhân tạo do tập đoàn Next phát triển sẽ được áp dụng tại sân bay quốc tế Narita gần thủ đô Tokyo, Nhật Bản kể từ năm 2020. Theo đó, nếu hành khách đăng ký hình ảnh khuôn mặt của mình khi làm thủ tục check-in tại sân bay, các hệ thống nhận diện khuôn mặt có thể giúp họ đẩy nhanh mọi công tác như gửi hành lý, kiểm tra an ninh và làm thủ tục lên máy bay. Tuy nhiên, hành khách vẫn cần phải xin xuất trình bộ hộ chiếu tại khu vực máy quét sàng lọc nhập cảnh. Đây là lần đầu tiên hệ thống check-in tự động được giới thiệu tại Nhật Bản sau khi đã được áp dụng tại sân bay quốc tế Hartfield Jackson Atlanta ở Mỹ và sân bay Changi ở Singapore. Ứng dụng này được đưa ra trong bối cảnh Tokyo đang tích cực chuẩn bị đăng cai Olympic và Paralympic vào mùa hè năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, do địa hình núi dốc chia cắt, dân cư sinh sống phân tán cộng với điều kiện kinh tế khó khăn, mặc dù trẻ em vùng cao đã có sự quan tâm của các cấp, tuy nhiên để có lấy một sân chơi bổ ích trong kỳ nghỉ hè thì vẫn là một điều quá xa vời đối với trẻ em vùng cao. Phóng sự của phóng viên thời sự thực hiện ở huyện vùng cao Trạm Tấu.
Sau những lúc đi làm nương cùng với cha mẹ, công việc quen thuộc hàng ngày trong kỳ nghỉ hè của hai chị em Trang Thị Ư ở thôn Làng Nhì, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu là chăm sóc đàn gia súc của gia đình. Do đặc thù của nhà nông, gia đình lại đông con nên các em nhỏ phải tham gia lao động giúp bố mẹ. Thì một nguyên nhân nữa là trong bản không có các hoạt động hay những sân chơi dành cho trẻ em. Anh Trang A Cao, thôn Làng Nhì, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu nói.
Nếu là nghỉ hè thì các cháu còn đi chăm trâu chăm bò, lấy rong trong bò ăn thôi mà. Bác đi làm cũng không làm được thì phải để con đi chăm trâu chăm bò cho nó nhẹ nhàng một tí. Nắng thì mới lấy trâu bò buộc thì phải để nghỉ một lũ trưa trưa mới đi chăm lại, đi chăm tiết thôi. Nhà trong nhà mới đi, cái đứa bé thì phải trong nhà, cái đứa to phải đi chăm trâu chăm bò thôi.
Thế cô làm nương cùng bố mẹ?
Có ngày thì đi nương thì không làm đâu, cứ làm ruộng lúa nào gạt lúa thì mới đi làm.
Chăn trâu và trông các cháu là những công việc chính trong kỳ nghỉ hè của cậu học sinh lớp 8 trường phổ thông dân tộc nội trú Văn Chấn, Trang A So ở thôn Làng Nhì, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu. Không có sân chơi nên ba chú cháu đành lấy chỗ chăn thả trâu làm nơi vui chơi. Em Trang A So chia sẻ.
Em vùng cao cháu không được đi đâu chơi ạ, chỉ ở nhà này thôi. Giúp về hè thì cháu giúp bố mẹ làm nương và có thể giúp được bố mẹ trong nhiều việc thôi.
Cháu muốn có cái sân chơi để cho mình chơi không?
Cháu là có.
Xã Làng Nhì hiện có gần 900 trẻ em. Kỳ nghỉ hè là dịp để các em được nghỉ ngơi sau một năm học. Nhưng vì bố mẹ và người lớn trong gia đình bận công việc nương rẫy, nên hầu hết các em đều ở nhà tự trông nhau. Do không có sân chơi, địa hình đồi núi dốc cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây đuối nước, thương tích cho các em. Thầy giáo Lê Quốc Toản, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán Chú, Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Làng Nhì cho biết.
Là vừa qua thì nhà trường đã bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương, thì cũng nhắc nhở, tuyên truyền tới các em là trong thời gian nghỉ hè, ngoài cái việc là giúp đỡ gia đình ra thì các em phải quan tâm đến cái vấn đề tai nạn thương tích và cái tai nạn đuối nước, đặc biệt là không được đi tắm khe, tắm suối để tránh những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra. Thì cũng làm việc với xã là đoàn xã cũng tạo ra những cái sân chơi cho các em, sân chơi bổ ích cho các em để các em tuyên truyền đến phụ huynh cũng như là các em là không được đi tắm suối trong cái thời gian nghỉ hè.
Đây là một buổi sinh hoạt hè hiếm hoi của trẻ em bản Háng Tàu, xã Túc Đán, do chi đoàn bản phối hợp với đoàn thanh niên xã tổ chức. Tại buổi sinh hoạt này, các em được tham gia biểu diễn văn nghệ, chơi các trò chơi. Với gần 600 trẻ em, nhưng buổi sinh hoạt cũng chỉ thu hút chưa đến 100 em trong bản đến tham gia, do hoạt động này tổ chức vào buổi chiều. Nhiều em nhà ở xa, và một số em phải lao động giúp gia đình. Em Lương Thị Thùy, bản Háng Tàu, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Ở vùng cao bọn cháu có sân chơi như ở dưới thành phố, bọn cháu vẫn rất vui khi có bạn bè.
Để tổ chức được một buổi sinh hoạt hè ở vùng cao là khá khó khăn. Ngoài không có địa điểm tổ chức, dân cư sinh sống phân tán, đường giao thông đi lại cản trở, thiếu kinh phí hoạt động, nên bản nào gần và có đội ngũ cán bộ đoàn nhiệt tình thì tổ chức được từ 1 đến 2 buổi sinh hoạt. Còn những bản xa hầu như không thể tổ chức, nên trẻ em ở đây thiếu một sân chơi lành mạnh bổ ích trong dịp hè. Anh Lý A Cang, Bí thư đoàn thanh niên xã Túc Đán cho biết.
Hoạt động này là rất bổ ích cho các cháu, nhưng mà cái định kỳ duy trì ở xã thì do cái điều kiện khó khăn. Cái thứ nhất là về cái hoạt động kinh phí dành để cho các cháu sinh hoạt thì cũng là hà hiệp, vẫn chưa đủ để đoàn hoạt động trong các năm. Bên cạnh đấy thì cái khó khăn nhất của đoàn để đoàn hoạt động là vẫn khó khăn một số vấn đề, là cho đến thời điểm này là một số đoàn viên thanh niên là đi lại ăn xa hết rồi. Bây giờ và để công tác hoạt động đoàn là rất khó khăn trong vấn đề mà đoàn viên thanh niên mà đi hoạt động.
Ngày hè là thời gian trẻ em được nghỉ ngơi vui chơi sau một năm học vất vả. Nhưng với trẻ em vùng cao, ngày hè đồng nghĩa với việc phải ở nhà trông em hoặc theo cha mẹ làm nương rẫy. Hè nào cũng vậy, chính quyền xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu đều chỉ đạo đoàn thanh niên phối hợp cùng ban văn hóa xã lên kế hoạch tiếp nhận học sinh từ các trường về, tổ chức sinh hoạt hè. Tuy nhiên, do địa hình chủ yếu là đồi núi, các thôn bản chưa có nhà văn hóa nên không có địa điểm tổ chức sinh hoạt hè cho các em. Anh Vàng A Giàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Túc Đán cho biết thêm.
Đảng ủy chính quyền địa phương quan tâm, tuy nhiên là vẫn còn một số khó khăn. Thứ nhất là sau các cháu về nghỉ hè thì các cháu đều là gia đình là nông thôn, nên các cháu đều theo bố mẹ đi làm. Thì vấn đề là tập trung để các cháu vào cái sinh hoạt theo định kỳ, thường xuyên thì rất là khó khăn, nên chỉ thỉnh thoảng có thời gian mới tổ chức được. Thứ hai là cái khó khăn là cái nguồn kinh phí thì cũng có. Trước cái thực trạng này thì cũng đề nghị là chính đảng và nhà nước thì đối với các cháu ở vùng sâu vùng xa thì các cháu rất thiệt thòi, khó khăn đủ thứ. Thứ nhất là sân chơi không có, thứ hai là cái nguồn kinh phí để hỗ trợ chi cho các cháu hoạt động không có, nên đề nghị là các đồng đảng và nhà nước có chính sách quan tâm hơn đối với các cháu vùng sâu vùng xa.
Theo số liệu của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Trạm Tấu, toàn huyện có trên 13.000 trẻ em từ 0 đến 16 tuổi. Thời gian qua, công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em luôn được huyện và các ngành quan tâm. Tuy nhiên, do thiếu các sân chơi lành mạnh bổ ích trong dịp hè, dẫn đến một số trẻ em bị tai nạn thương tích trên địa bàn huyện Trạm Tấu tăng. Riêng trong năm 2018, đã có đến 114 em, trong đó 20 em bị tai nạn giao thông, 84 em bị ngã, 9 em bị ngộ độc thực phẩm và 1 em bị bỏng. Ông Hoàng Anh Tuấn, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Trạm Tấu cho biết.
Thì trong cái công tác bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em thì đối với huyện Trạm Tấu thì cơ bản được triển khai thực hiện tốt, từng bước là có sự chuyển biến tích cực trong cái nhận thức của các cấp chính quyền cũng như là các ngành và các cái tổ chức xã hội cũng như toàn xã hội đối với cả người dân. Từ đó thì cũng là giảm dần cái tỷ lệ trẻ em bị tai nạn thương tích, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nâng cao cái chăm lo đời sống đối với trẻ em. Tuy bên cạnh những kết quả đạt được thì còn có một số cái khó khăn tồn tại. Thì như đồng chí đã biết là đối với Trạm Tấu là một huyện vùng cao đặc biệt khó khăn, đời sống của người dân thì chủ yếu là từ nông lâm nghiệp, thu nhập thì thấp, trình độ dân trí cũng thấp, cho nên là cái nhận thức về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thì cũng còn chưa được đồng đều và đầy đủ. Cái thứ hai nữa là cái đặc biệt đó là cái đầu tư về cái cơ sở vật chất đối với giáo dục và đào tạo thì còn chưa đáp ứng. Và cái đặc biệt đối với các trẻ em ở các thôn bản đó là cái khu vui chơi cho trẻ em là còn chưa được đầu tư xây dựng. Cho nên là từ đó thì cái nguy cơ mà trẻ em bị tai nạn thương tích trong cái dịp hè thì cũng rất là cao. Đấy, thì đối với Trạm Tấu để thực hiện tốt cái công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em trong thời gian tới thì cũng đề nghị các cấp chính quyền, đúng các cái nhà hảo tâm cũng có cái quan tâm đầu tư hỗ trợ để địa phương xây dựng cái khu vui chơi giải trí cho trẻ em tại các thôn bản để mà đảm bảo cho trẻ em có cái khu vui chơi an toàn lành mạnh trong các dịp hè.
Với sự vào cuộc của các cấp các ngành và những tấm lòng hảo tâm, đời sống của người dân vùng cao Trạm Tấu nói chung, trẻ em nói riêng đã được cải thiện. Tuy nhiên, để các em được phát triển toàn diện, rất cần sự chung tay chia sẻ của các tổ chức cá nhân để có những sân chơi bổ ích cũng như các hoạt động thiết thực hướng về trẻ em vùng cao.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đánh bại Casper Ruud, Roger Federer trở thành tay vợt đầu tiên có được 14 lần góp mặt tại vòng 4 Roland Garros, đồng thời cán mốc 400 trận ở Grand Slam. Roger Federer tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi có chiến thắng thuyết phục 6-3, 6-1 và 7-6 trước tay vợt Casper Ruud tại vòng 3 Roland Garros. Chiến thắng này không chỉ đưa tàu tốc hành người Thụy Sĩ thẳng tiến vòng 4 mà còn giúp anh thiết lập nên hàng loạt kỷ lục mới trong làng banh nỉ. Tại vòng 4, đối thủ của Roger Federer sẽ là Leonardo Mayer, tay vợt người Argentina đã ngược dòng giành chiến thắng 3-6, 7-6, 6-4, 7-6 trước Nicolas Hamrat. Không lâu sau chiến thắng của Federer, Rafael Nadal cũng đã cán mốc 14 lần góp mặt ở vòng 4 Roland Garros sau khi vượt qua David Goffin với tỷ số 6-1, 6-3, 4-6 và 6-3.
Cùng với Federer và Nadal, hạt giống số 7, Kei Nishikori cũng đã ghi tên vào vòng 4 sau khi đánh bại Laszlo Dire với tỷ số 6-4, 6-7, 6-3, 4-6 và 8-6. Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ hạt giống số 2, Carolina Pliskova đã phải cay đắng nói lời chia tay Roland Garros 2019 khi để thua chóng vánh trước Petra Martic sau 2 set với cùng tỷ số là 3-6. Trái ngược với Pliskova, đương kim Á quân Sloan Stephens đã thẳng tiến vòng 4 sau khi vượt qua Polona Hercog với tỷ số 6-4, 5-7 và 6-4. Rạng sáng mai mùng 2 tháng 6, trận chung kết được chờ đợi giữa hai đội bóng của nước Anh là Liverpool và Tottenham sẽ là hồi kết ngọt ngào cho mùa giải Champions League vốn đã tồn tại quá nhiều điều điên rồ. Thực lực, phong độ và nhân sự đều đang nghiêng theo chiều hướng có lợi cho Liverpool. Lữ đoàn đỏ có lực lượng gần như tốt nhất, phong độ cực kỳ ổn định và đẳng cấp không phải bàn cãi. Trong khi đó, Tottenham chơi rất tồi trong giai đoạn cuối mùa giải, mất vị trí thứ 3 vào tay Chelsea, đồng thời vắng Harry Kewell hay Moussa Sissoko vì những lý do khác nhau. Nếu Liverpool đá đúng sức và tiếp tục răng lưới pressing hiệu quả như đã làm với Barcelona, không nhiều khả năng Tottenham sẽ kháng cự thành công. Dẫu sao, Champions League vẫn là cuộc chơi của những khoảnh khắc. Đội nào làm chủ được khoảnh khắc, đội bóng ấy sẽ định đoạt được kết quả trên bảng tỷ số. Sau khi cùng Chelsea giành chức vô địch Europa League mùa này, Hazard đã nói lời chia tay đội bóng. Dù tuyển thủ Bỉ hiện chưa tiết lộ bến đỗ mới, nhưng nhiều tờ báo hàng đầu tại Anh cho rằng chân sút 28 tuổi sẽ là người của Real Madrid kể từ mùa giải tới. Sau một năm vắng bóng, cựu huấn luyện viên Juventus và Chelsea, Antonio Conte đã chính thức trở lại sân cỏ khi nhận lời dẫn dắt Inter Milan. Đây là lần đầu tiên Conte trở lại ghế huấn luyện kể từ khi bị Chelsea sa thải vào tháng 7 năm ngoái. Chi tiết của hợp đồng với huấn luyện viên 49 tuổi người Italia này không được Inter Milan tiết lộ.
Thông tin và quảng cáo.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang lây lan ra nhiều tỉnh thành trong cả nước với diễn biến dịch ngày càng phức tạp.
Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, hiện chưa có vaccine điều trị và lây lan nhanh. Dịch lây qua đường tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh.
Lợn mắc bệnh có tỷ lệ chết cao có thể lên đến 100%.
Dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới sức khỏe, không lây bệnh sang người.
Cần chủ động công tác phòng chống ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.
Chọn giống có nguồn gốc và tiêm phòng đầy đủ.
Chăn nuôi đúng quy cách, thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn lợn.
Phát hiện sớm đàn lợn ốm chết và phải báo cáo ngay với cơ quan thú y và chính quyền địa phương.
Cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine.
Chăm sóc vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng định kỳ 2 lần một tuần ở vùng chưa có dịch.
Hạn chế người lạ vào trang trại, khu chăn nuôi.
Khi nhập và xuất bán đàn lợn, phải báo cáo kiểm dịch với cơ quan thú y địa bàn.
Nên sử dụng các sản phẩm thịt lợn đã được kiểm soát, không mua thịt lợn, sản phẩm lợn bệnh không rõ nguồn gốc.
Áp dụng 5-0 trong ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa khi chưa qua xử lý nhiệt. Hãy chung tay cùng bảo vệ đàn lợn trước bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.